Radio Veritas Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng tình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã tận cùng trái đất đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Anh chị em thân mến! Một người Kitô hữu nọ luôn thích đi đến từng nhà trong xóm làng để giảng đạo. Thế nhưng, khi trở về nhà mình, anh ta không ngừng mắng nhiếc vợ con và đánh đập họ. Một lần kia, anh bước vào nhà một người ngoại đạo và chuẩn bị giảng đạo. Tức thì, cụ già lên tiếng rằng: Anh không cần nói nhiều, đời sống của anh khiến tôi nhận ra anh có phải là người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu hay không. Anh chị em thân mến, các nhà thông luật và biệt phái đòi Chúa Giêsu một điểm lạ xác minh thân phận của mình. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy ít nhất có 6 lần ghi lại lời đòi buộc, và mỗi lần như thế, Chúa Giêsu đều từ chối. ở nơi này thì người hướng dẫn vào lời rao giảng của Ngài, và ở nơi khác thì hướng vào hành động của mình. Riêng ở tin mừng theo Thánh Matthew chương 12 hôm nay thì lại là dấu chỉ của ông Jonah. Thực tế thì đây cũng là một lời từ chối về dấu chứng. Chỉ vì cái chết của Chúa đối với người Do Thái không phải là dấu chứng theo nghĩa xác mình. Hơn thế nữa, đây là điều vấp phạm. Còn lời loan báo phục sinh sau 3 ngày đã chết đối với họ cũng còn quá mù mờ. Tiếp theo lời nói về dấu chỉ của ông Jonah là lời kết án chống lại dân chúng, dân xấu và sa đọa. Thị dân Ninive và nữ hoàng phương Nam còn tốt hơn là dân Do Thái. Ở Ninive, người ta đánh giá cao lời loan giảng thống hối của ông Jonah. Và nữ hoàng phương Nam còn đi tìm sự khôn ngoan của vua Salomon. Chúa Giêsu không những là tiên tri mà còn là thầy dạy khôn ngoan. Chính bản thân người, người còn vĩ đại hơn là dấu chứng. Trong người, cả thực tại Thiên Chúa đang tỏ lộ và đòi buộc con người phải tự dứt khoát trước sự hiện hữu này. Câu chuyện của bài tin mừng hôm nay, nhất là câu chuyện đầu bài chia sẻ này, là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Thánh nữ Maria Magdalena mà giáo hội kính nhớ hôm nay là mẫu gương cho những ai muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Bà đã tha thiết yêu mến Chúa Giêsu nên đã đi theo và phục vụ người theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Bà cũng là người đầu tiên được diễm phúc gặp Chúa Giêsu và được sai đi loan báo tin mừng cho các môn đệ. Do vậy, việc loan báo tin mừng phục sinh là việc của mọi người, chứ không dành riêng cho ai hay cấp bậc nào, nhưng cách thế loan báo lại tùy thuộc vào sứ mạng của mỗi người. Dấu lạ ngôn sứ Jonah là hình bóng nói về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban và là sự tự do đáp trả của mỗi con người. Thái độ để đón nhận đức tin hệ tại ở lòng khiêm nhường, chứ không phải là tìm kiếm những dấu lạ. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Thánh nữ Maria Magdalena mà làm việc tông đồ cách âm thầm, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình, để tin mừng của Chúa được vang xa mãi. Amen.
Chúa là mục tử chăn dắt tôi không là con sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Chúa dọn là tiệc sẵn luôn ở ngay trước mặt đối phương, trên đầu là dầu Chúa sức, rượu chén con đầy chén. Chúa là mục tử chăm sóc tôi không là con sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Ân tình là tình Chúa thương, ủ ấp cõi đời mãi luôn. Trong đền là đền Thánh Chúa, ngày tháng con bình an. Chúa là mục tử chăn dắt tôi không là con sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Chúa là mục tử chăn dắt tôi không là con sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Vài nét về Giáo hội Công giáo tại Brazil trước ngày Đức Thánh Cha đến thăm. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil, một quốc gia Công giáo lớn nhất trên thế giới, với 85% dân số là tín hữu Công giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco không phải là vị quyết định đầu tiên về chuyến viếng thăm này, mà là Đức Benedicto thứ 16 trước đó đã quyết định Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 được tổ chức tại Rio de Janeiro, và rằng chính Ngài sẽ đến tham dự. Sau biến cố Đức Benedicto thứ 16 từ nhiệm, Đức Tân Giáo Hoàng Francisco tiếp tục chương trình giữ nguyên ngày giờ và địa điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cũng như giữ cam kết có Đức Giáo Hoàng đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã thêm vào ba chi tiết quan trọng của chuyến viếng thăm. Một là có một ngày hành hương kính Đức Mẹ tại Aparecida, hai là viếng thăm khu phố nghèo ở Rio de Janeiro, ba là viếng thăm và khánh thành viện cai nghiện của Bệnh viện Thánh Francisco Assisi. Chúng tôi sẽ nhắc lại trong phần tường thuật về chuyến viếng thăm. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu vài chi tiết về Giáo hội Công giáo tại Brazil. Giáo hội Công giáo tại Brazil có tất cả là 10.800 giáo xứ, được phân chia trong 274 giáo phận, do 450 giám mục chăm sóc một vụ, với sự cộng tác của 13.121 linh mục triều và 7.580 linh mục dòng. Theo con số của Trung tâm Thống kê của Giáo hội Công giáo, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, Brazil là quốc gia lớn nhất thế giới, với 85% dân số là tín hữu Công giáo. Ngoài tổng số linh mục như vừa kể trên, Giáo hội Công giáo tại Brazil có 2.903 thầy phó tế vĩnh viễn, 2.702 nam tu sĩ không có chức linh mục, 30.528 nữ tu và 1.985 giáo dân tận hiến trong các tu hội đời. Thêm vào con số nhân sự trên, Giáo hội Công giáo tại Brazil còn có 144.910 giáo dân dấn thân truyền giáo và 483.104 giáo lý viên. Trên bình diện giáo dục, Giáo hội Công giáo tại Brazil điều hành 5.305 trường mẫu giáo và bậc tiểu học, phục vụ cho 1.125.597 học sinh. Giáo hội Công giáo tại Brazil điều hành 1.310 trung học tư thục Công giáo, phục vụ cho 336.265 học sinh, và với 267 học viện cao đẳng và đại học. Giáo hội Công giáo tại Brazil phục vụ cho 478.437 sinh viên. Trên bình diện bác ái và phục vụ xã hội, Giáo hội Công giáo tại Brazil điều khiển 369 nhà thương, 884 viện phát thuốc, 22 viện chữa trị bệnh phong cùi, 718 nhà dưỡng lão, 1.636 nhà dưỡng dục các em mồ côi. Ngoài ra còn có 1.711 trung tâm tham vấn và hỗ trợ sự sống, 3.257 trung tâm phục hồi và giáo dục xã hội.
Tin Giáo hội Việt Nam. Thành phần Phái đoàn Việt Nam tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và các bạn trẻ đến từ bốn phương, đại diện giới trẻ Việt Nam sẽ có mặt trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28, được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến gặp gỡ các bạn trẻ trong dịp này. Ngài sẽ chủ sự giờ canh thức cầu nguyện đêm thứ Bảy 27 tháng 7 và thánh lễ sáng ngày 28 tháng 7. với chủ đề Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Các bạn trẻ được mời gọi học hỏi và suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội, đồng thời cũng là sứ mạng của người trẻ trong xã hội hôm nay. Rio là thành phố lớn thứ hai của Brazil, đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Phái đoàn Việt Nam gồm ba giám mục, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên và 24 thành viên, trong đó có 14 linh mục và 10 giáo dân. Hiện nay, phái đoàn đang hoàn tất những thủ tục để xin visa nhập cảnh và sẽ lên đường vào ngày Chủ nhật 21 tháng 7 năm 2013. Chúng ta cầu nguyện cho sự thành công của Ngày Giới Trẻ Thế Giới và cho phái đoàn Việt Nam thực sự mang đến cuộc gặp gỡ này những nét văn hóa rất riêng của người Công giáo là con cháu Lạc Hồng.
Tin Vatican. Họp báo về chuyến tông du Brazil của Đức Thánh Cha. Sáng thứ Tư 17 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo trình bày những thay đổi vào giờ chót trong chuyến đi quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng đến với Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Brazil, cũng là chuyến đi đầu tiên của Ngài trở lại quê hương Nam Mỹ. Bất chấp những xáo trộn gần đây tại Brazil, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định dùng một chiếc xe Jeep mui trần, giống như Ngài vẫn dùng hiện nay tại quảng trường Thánh Pedro, thay vì chiếc Pop Mobile có gắn kính chống đạn. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, Tòa Thánh luôn đặt niềm tin vào chính quyền địa phương. Đó chắc chắn là những người có thẩm quyền. Họ biết công việc của họ, và họ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để có thể đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người. Vị phát ngôn của Tòa Thánh còn cho biết, Đức Giáo Hoàng sẽ di chuyển xung quanh khu ổ chuột bằng cách đi bộ. Ngài cũng sẽ đi vào bên trong một trong các căn nhà trong khu này để gặp gỡ một gia đình. Sau đó Ngài sẽ đến một sân bóng đá, nơi Ngài sẽ gặp gỡ cộng đồng địa phương. Được biết, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff, nhiều lần trong thời gian Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Thêm vào đó, Ngài cũng sẽ hội kiến với các tổng thống thuộc Mỹ Châu Latin khác, là những vị khách mời của Tổng thống Rousseff vào ngày 26 tháng 7. Bổ sung thêm chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, là đền kính Đức Mẹ lớn nhất trên thế giới. Cha Federico Lombardi cho biết, Đức Giáo Hoàng muốn đến thăm đền Đức Mẹ Aparecida để đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho tất cả các thanh niên thiếu nữ mà Ngài sẽ gặp gỡ, và cho triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đó là một số những ý chỉ mà Ngài phó thác cho sự cầu bầu của Đức Mẹ. Một thay đổi nhỏ cũng được thực hiện trên chuyến bay của Đức Giáo Hoàng từ Roma sang Rio de Janeiro. Tòa Thánh thông báo rằng cuộc họp báo trên chuyến bay sẽ không diễn ra. Thay vào đó, Đức Giáo Hoàng sẽ đích thân gặp gỡ và chào hỏi tất cả các nhà báo, từng người một.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Triển lãm tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Theo bước chân Chúa là chủ đề cuộc triển lãm diễn ra trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 tại Rio de Janeiro, Brazil. Triển lãm do Tổ chức Các bạn trẻ Gioan Phaolô Đệ Nhị thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức, mở cửa từ ngày 9 tháng 7 đến 12 tháng 10 năm 2013 tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở Rio. Triển lãm theo bước chân Chúa trưng bày một loạt các công trình, tác phẩm nghệ thuật và các bản thảo được phân loại theo bốn chủ đề: Đức Kitô, con đường cứu rỗi, ơn gọi và sứ vụ của các tông đồ; Đức Maria, đường dẫn đến Chúa Kitô; và các thánh, mẫu gương để noi theo. Tất cả đều lấy cảm hứng từ chủ đề chung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đức Kitô, con đường cứu rỗi gồm các tác phẩm về cuộc đời Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn và phục sinh, sự kiện Thomas không tin và các dụ ngôn người phụ nữ ngoại tình và người Samaritano nhân lành, phần lớn là hình ảnh Chúa Kitô. Cuộc triển lãm mở màn với bức họa Mandilio Edessa nổi tiếng, được tôn kính như một icon không phải do tay con người thực hiện. Bức họa này được xem là hình ảnh thực sự của Đấng Cứu Thế. Triển lãm bao gồm các họa phẩm có uy tín của nhiều danh họa, trong đó có Beato Angelico, Melozzo da Forlì, Leonardo da Vinci, Bernini, Correggio, Guercino và Lorenzo Lotto. Bức họa Chúa Kitô và người phụ nữ ngoại tình của Lorenzo Lotto vừa được Viện Bảo tàng Vatican phục chế. Hình Chúa Kitô trên tấm khăn liệm Turin cũng được trưng bày dưới dạng hình chụp do Secondo Pia thực hiện năm 1898. Các tác phẩm thuộc chủ đề thứ hai có liên quan đến ơn gọi của các tông đồ, như bộ tranh hai tấm Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có niên đại từ thế kỷ thứ ba và thứ tư, mượn từ Viện Bảo tàng Vatican, và các họa phẩm của Pomarancio và De Ribera. Chủ đề thứ ba, Đức Maria đường dẫn đến Chúa Kitô, giới thiệu các công trình của cả hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương. Các bức icon Byzantine được trưng bày cùng với bức Đức Mẹ bên bệ cửa sổ nổi tiếng của Pinturicchio và các tác phẩm của Michelangelo, Sasso Ferrato và Perugino. Cuối cùng, chủ đề thứ tư bao gồm những họa phẩm về các vị thánh nổi danh nhất.
Tin Rio de Janeiro, Brazil. Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013 qua những con số. Những ngày này, khi hàng trăm ngàn bạn trẻ công giáo lũ lượt tuôn về Brazil, cũng là lúc các điều phối viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cho đại hội, dự kiến sẽ đón tiếp đến 2,5 triệu người. Tính đến ngày 15 tháng 7, hơn 320.000 người đã ghi danh tham dự sự kiện này. Điều phối viên truyền thông Carol Castro cho biết, nhiều người sẽ ghi danh khi đến nơi, và sẽ có nhiều người tham gia các sự kiện mà không ghi danh. Các quốc gia có số người ghi danh đông nhất là Brazil, Argentina và Hoa Kỳ, nhưng cũng có những bạn trẻ đến từ những nơi xa như Slovakia, Philippines và Việt Nam. Hơn 8.400 linh mục từ khắp nơi trên thế giới đã xin xác nhận để tham gia sự kiện này. Khoảng 5.500 phóng viên đã được cấp phép để tường thuật chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco. Trong số những người tham dự đã ghi danh, có 55% là nữ và 60% trong độ tuổi từ 19 đến 34. Khoảng 300.000 giường tại các gia đình, trung tâm thể thao và trường học ở Rio được dành sẵn cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức cho biết có hơn 270 địa điểm giảng dạy giáo lý bằng 26 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Ba Lan, Latvia, Quang Thoại và Flemish. Trong suốt tuần lễ đại hội sẽ có 60.000 tình nguyện viên, trong đó 7.000 là người nước ngoài, sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn khách hành hương đến các địa điểm diễn ra các sự kiện ở Rio. Gần 800 ca sĩ, vũ công, diễn viên và nhạc sĩ sẽ tham gia vào những sự kiện chính. Ban tổ chức đã chuẩn bị 4 triệu bánh lễ và 100 tòa giải tội. Ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chào đón khách hành hương trên một lễ đài nhìn ra bãi biển Copacabana. Để phục vụ những người không thể đến được khu vực chính, ban tổ chức đã đặt 2 màn hình lớn và 16 màn hình nhỏ hơn, cùng với 26 tháp âm thanh. Đêm canh thức 27 tháng 7 được tổ chức bên ngoài thành phố, tại một khu vực rộng tương đương 150 sân bóng đá, được gọi là Campus Fidei, cánh đồng đức tin. Đây cũng là nơi Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ bế mạc vào ngày 28 tháng 7. Có 33 màn hình lớn ngoài trời giúp mọi người dễ dàng tham dự thánh lễ. Những người nghỉ qua đêm tại khu vực này sẽ có thêm tiện nghi thoải mái với 4.673 phòng tắm di động, trong đó có 270 phòng thiết kế cho người khuyết tật. Hơn 12 triệu lít nước được cung cấp cho khách hành hương, phân bố ở 177 địa điểm trên khắp khu vực. Lực lượng vũ trang của Brazil chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho những người hành hương tại Campus Fidei. 1.500 binh sĩ sẽ đóng quân bên trong Campus Fidei, trong khi lực lượng an ninh quốc gia có 1.300 người tuần tra cả bên trong và bên ngoài khu vực canh thức. Trong suốt thời gian diễn ra đại hội, hơn 10.200 đơn vị quân đội sẽ phụ trách giữ an ninh cho khách hành hương. Số thành viên của các lực lượng vũ trang được huy động để bảo đảm an ninh cho khách hành hương đã tăng thêm từ 8.500 sau các cuộc biểu tình chính trị xã hội gần đây tại một số thành phố ở Brazil. Đức Thánh Cha Francisco sẽ được 600 nhân viên quân sự và 80 người thuộc cảnh sát liên bang Brazil bảo vệ, không kể cảnh sát Vatican cùng đi với ngài.
Tin Vatican. Tự sát của Đức Thánh Cha Francisco cải tổ hệ thống hình pháp tại Vatican. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư tự sát nới rộng quyền tài phán của các cơ quan tư pháp quốc gia thành Vatican về vấn đề hình luật. Các quy luật mới đã được Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican phê chuẩn ngày 10 tháng 7 vừa qua, cải tổ bộ hình luật có từ năm 1929 khi thành lập quốc gia Vatican và áp dụng cho các nhân viên và những người ở trên lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Trong lời tựa, tự sắc của Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thời nay, công ích ngày càng bị đe dọa vì nạn phạm pháp liên quốc gia và có tổ chức, lạm dụng thị trường và kinh tế, cũng như nạn khủng bố. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần chấp nhận những phương tiện pháp lý thích hợp giúp phòng ngừa và ngăn chặn nạn tội phạm, tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác tư pháp quốc tế trong vấn đề hình sự. Vì thế, với mục đích tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh cộng tác với những mục tiêu ấy, đã có một số thay đổi được du nhập vào hình luật của Vatican, tiếp tục những hoạt động đã được khởi sự từ năm 2010 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Tự sắc của Đức Thánh Cha có mục đích nới rộng việc áp dụng các hình luật này cho cả các chức sắc và nhân viên giáo triều Roma và các tổ chức gắn liền với giáo triều, ví dụ báo quan sát viên Roma, đài Vatican, trung tâm truyền hình Vatican, thư viện và văn khố Vatican, vân vân. Cả các vị đại diện tòa thánh và nhân viên chính ngạch trong ngành ngoại giao tòa thánh. Những hình luật vừa được phê chuẩn tiếp nối công cuộc thích ứng ngành tư pháp Vatican qua những hành động bắt đầu từ năm 2010 dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Những hình luật ấy nay có nội dung rộng lớn hơn vì thực hiện nhiều hiệp ước quốc tế mà tòa thánh chấp nhận. Ngoài ra, có sự du nhập những loại tội bị hình luật Vatican trừng phạt, như các tội ác chống lại nhân loại, tội tra tấn, tội diệt chủng và phân biệt chủng tộc, tội tham nhũng như nói trong Hiệp ước năm 2003 của Liên Hiệp Quốc về tệ nạn này. Một điểm mới khác đó là quyết định loại bỏ án tù chung thân và thay bằng hình phạt từ 30 đến 35 năm tù. Luật mới gia tăng các biện pháp bảo vệ trẻ em, xác định và gia tăng hình phạt cho những kẻ lạm dụng trẻ em, những kẻ lấy trộm tài liệu mật của các cơ quan Vatican. Luật mới cho phép giao nộp cho các chính quyền tư pháp liên hệ những kẻ phạm tội ác tị nạn vào Vatican. Phù hợp với hướng đi gần đây trên trường quốc tế, một hệ thống trừng phạt pháp nhân cũng được du nhập vào hệ thống hình luật Vatican, đối với tất cả những trường hợp pháp nhân ấy lợi dụng những hoạt động tội ác do các cơ quan hoặc nhân viên của mình phạm. Luật xác định một trách nhiệm trực tiếp của các pháp nhân đó với những hình phạt cấm chế hoặc phạt tiền. Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong tương lai gần đây sẽ có thêm những đạo luật chống rửa tiền và tài trợ tham nhũng theo yêu cầu của các cơ quan Âu Châu đặc trách về vấn đề này. Tòa thánh và Vatican cũng gia nhập và chấp nhận những đề nghị của tổ chức này để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Tin Roma. Đức Hồng Y Amigo Vallejo nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco là cầu nối đích thực giữa Thiên Chúa và nhân loại. Từ khi được bầu chọn vào ngôi Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chứng tỏ cho thế giới thấy mối quan tâm của Ngài trong việc xây dựng mối quan hệ vững mạnh giữa giáo hội và con người. Phần nào đó, Ngài đã đạt được qua những bài giảng hay những phát biểu của mình. Một hội nghị ở Roma đã công bố 3 cuốn sách, trong đó thu thập tất cả những bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Một số chủ đề tái nổi lên từ giáo huấn của Ngài trong cương vị Hồng Y Bergoglio. Dù vậy, chỉ trong một từ cũng có thể tổng hợp phong cách của Ngài. Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo, Tổng giám mục Hiệu tòa của Tổng giáo phận Sevilla, Tây Ban Nha nhận định. Có thể tổng kết bằng một từ Pontifex, Giáo Hoàng. Trong tiếng Latin, từ Pontifex hay Giáo Hoàng có nghĩa là người xây dựng những nhịp cầu. Trong những tháng đầu tiên, hầu như Đức Thánh Cha xây dựng chiếc cầu nối giữa bản thân Ngài và thế giới, giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và sự tự do của con người, giữa khoảng cách do thuyết tương đối gây ra và đặc tính của một người thực sự theo Chúa Giêsu Kitô. Mặc dù Đức Thánh Cha Francisco được nhiều người xem như là nhân vật mang tính cách mạng, nhưng Đức Hồng Y Amigo Vallejo tin rằng Ngài hoàn toàn nối tiếp đường hướng của các vị tiền nhiệm. Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo cho biết, giáo hội luôn đồng nhất về bản chất. Những gì xảy ra như những ngọn đèn tỏa rạng phản ánh sự khác biệt về những miền khác nhau của thế giới. Chúng ta đã có một triều đại giáo hoàng tốt đẹp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Một người có những cử chỉ đơn giản và kín đáo nhưng tràn đầy ánh sáng. Giờ đây chúng ta có một vị giáo hoàng muốn trở nên trung tín với Chúa Giêsu Kitô trên hết mọi sự. Ngài khiêm nhường, thanh bần, nhưng vững vàng trong việc cai quản giáo hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói về thánh thể là cuộc vượt qua. Các giáo phụ như Thánh Augustino, Thánh Gioan Kim Khẩu đã trình bày thánh thể như một cuộc vượt qua của dân giao ước mới. Đề tài này cũng thấy rõ trong các sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư trong giáo hội Roma. Chúng ta thử ghi lại đây một vài đoạn văn phụng vụ rút từ các sách chủ tế vào thời kỳ này. Thứ nhất, khái lược về các sách phụng vụ đầu tiên. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ hoặc khi cử hành các bí tích, chúng ta đã có sẵn sách lễ, sách các bài đọc, sách các nghi thức. Nhưng vào thời kỳ đầu, kinh nguyện phụng vụ còn để tùy khả năng sáng tác của các vị chủ sự buổi lễ. Trừ các bản văn kinh thánh đã được nhất định. Vào thế kỷ thứ ba, chúng ta đã thấy ghi chép lại một vài bản văn phụng vụ, như trong sách truyền thống các tông đồ, đã có ghi kinh truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, và một kinh nguyện thánh thể. Việc tự do sáng tác các bản văn phụng vụ đã đưa tới những khuyết điểm, như có quá nhiều bản văn, và nội dung của các bản văn đó rất kém về phẩm chất thần học cũng như phụng vụ. Do đó, công đồng tại thành Carthage lần thứ tư đã đưa ra những nguyên tắc và mẫu mực phải theo để sáng tác, và công đồng buộc các bản văn phụng vụ phải được kiểm duyệt trước. Từ đây chúng ta đã có những bộ sách thu thập các bản văn có giá trị được chọn lựa và còn tồn tại qua các thời đại. Bên Tây Ban Nha, người ta đã có bộ thu tập các bản văn phụng dụ như sách các nghi thức và sách của nghi lễ Mozarabo để cử hành các bí tích. Tiếp đến là sách chủ tế Gelasio. Đây là thu thập các bản văn soạn cho các linh mục coi các sứ đạo tại Roma dùng. Sau đó sách này được đưa sang Pháp và được viết lại vào khoảng năm 750 tại vùng phụ cận Paris. Sách này được xuất bản vào năm 1957. Sách chủ tế Gregoriano. Sách này được thu thập vào giữa những năm 625-638, có lẽ một số bản văn được sáng tác sớm hơn. Sách chủ tế Gelasiano vào thế kỷ thứ 8. Sách chủ tế này bao gồm những bản văn phụng dụ của sách chủ tế Gelasiano trước và sách chủ tế Gregoriano được đem dùng và thích nghi tại các giáo đoàn địa phương. Như vậy, chúng ta thấy các bản thu tập bản văn phụng dụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, và từ thế kỷ thứ tư này cho tới thế kỷ thứ tám, người ta có thể coi là thời kỳ vàng son của việc sáng tác bản văn phụng dụ, xét về nội dung và hình thức diễn tả. Trong các bản văn phụng dụ này, người ta có thể tìm ra những giáo lý căn bản của Kitô giáo, những điều mà giáo hội vẫn tin. Vì thế, chúng tôi muốn trình bày ở đây một số bản văn phụng dụ của các thế kỷ này liên hệ tới khía cạnh thánh thể như là một cuộc vượt qua. Chúng ta nhớ lại ở đây một nguyên tắc thần học phụng dụ vẫn được nêu ra, đó là tin làm sao thì cử hành phụng dụ như thế. Lex credendi, lex orandi. Hoặc ngược lại, cử hành phụng dụ thế nào thì đó là biểu lộ niềm tin. Do đó, các lời cầu nguyện trong phụng dụ biểu lộ niềm tin của giáo hội. Các bản văn phụng dụ thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ tám mà chúng ta sắp đọc lại sẽ giúp chúng ta nhận ra quan niệm thần học thánh thể của thời đó. Trước hết, nơi sách gọi là sách chủ tế Verona, trong một lời nguyện đã trình bày vấn đề như sau. Chính vì Chúa Kitô đã tự hiến tế mình cho chúng con, người là linh mục và là con chiên cực thánh. Bản văn này đã được sửa đổi một vài điểm để dùng cho kinh tiền tụng thứ năm mùa phục sinh trong sách lễ Roma hiện thời. Tư tưởng hy tế vượt qua đã được diễn tả rõ ràng qua hình ảnh con chiên cực thánh. Trong hai bản văn phụng dụ vừa trích dẫn trên đây, chúng ta nhận ra Chúa Kitô và hy tế của Ngài đã được diễn tả qua các từ ngữ như chiên cực thánh, chiên đích thực, chiên theo luật định, việc hiến tế chính mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn tất hình bóng chiên xưa. Tất cả những từ ngữ và những tư tưởng này làm chúng ta liên tưởng tới biến cố vượt qua của người Do Thái qua Biển Đỏ thời xưa khi họ ra khỏi Ai Cập. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tới việc người Do Thái hàng năm mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Chúng ta cũng thấy sự trỗi vượt của việc vượt qua của Chúa Giêsu đối với cuộc vượt qua thời xưa. Ngài là con chiên vượt qua đích thực, hoàn tất hình bóng mà chiên vượt qua ngày xưa đã diễn tả. Thật vậy, thần học phụng dụ, thời vàng son của phụng dụ Roma từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, đã trình bày giáo lý thánh thể qua việc nhấn mạnh tới khía cạnh vượt qua của thánh thể. Cuộc vượt qua trong Cựu Ước cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử của người Do Thái để giải thoát họ bằng việc hiến tế con chiên trong sạch và hy tế như là biểu hiệu giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân được chọn. Trong khi đó, các bản văn phụng dụ đã nhấn mạnh sự việc chính Chúa Kitô là chiên vượt qua, và nhờ việc hiến tế của Ngài mà con người được cứu rỗi. Hiến chế phụng dụ đã gọi thánh thể như là một bữa tiệc vượt qua trong đó Chúa Giêsu bị ăn uống và do đó linh hồn được đầy ân sủng. Với cái nhìn này, phụng vụ đã nhìn nhận sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã dùng hình ảnh trong Cựu Ước để diễn tả sự thật của Tân Ước, và như thế phụng vụ ý thức rõ ràng nội dung căn bản của một buổi cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể là một cuộc tập hợp của dân mới để làm lại biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đó, Ngài bị hiến tế dưới những dấu hiệu của bí tích, và buổi cử hành này là nguồn suối ân cứu rỗi cho mọi người tin vào Chúa Kitô và tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus Bách Chu Niên số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy, và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8, câu 23, đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong, hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng, đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fideles Laici năm 1989 số 35 rằng, giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa, và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng, học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng, giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là, cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của tin mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho tin mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng tin mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ đông cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cuối tuần.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng lễ Thánh Maria Magdalena như một mẫu gương của niềm tin và lòng yêu mến. Có thể nói, cuộc đời thánh nữ có đầy ánh sáng và bóng tối rõ rệt. Thời tuổi trẻ, Maria Magdalena đã chạy theo những cám dỗ của thế gian, bị lôi kéo và điều khiển bởi các thần dữ, nên đã gây ra bao tội lỗi và nhiều tai tiếng. Thế nhưng, từ khi được ơn biến đổi, Maria Magdalena đã thực sự có một bước ngoặt lớn. Thánh nữ đã trở thành một con người mới, dám đi theo Chúa bất chấp mọi gian nan thử thách. Khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình, các môn đệ bỏ thầy trốn chạy. Còn Maria vẫn theo sát Chúa, đang vác thập giá tiến lên đồi Golgotha. Rồi sau khi Chúa Giêsu phục sinh, tin mừng cũng thuật lại rằng, vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalena, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Phúc âm cho Thánh Marco chương 16, câu 9 đến câu 10. Bà Maria Magdalena đã hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu trong mọi biến cố vui buồn. Bà đã từng bị tội lỗi và sự xấu đè nặng giằng xé trong tâm hồn, nên càng thấu hiểu hơn ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Bà đã trở nên người bạn chân thành khi cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ rong ruổi qua khắp các làng mạc miền Galilee để nói về tin vui cứu độ. Trước gương sống và tình yêu Thánh Maria Magdalena dành cho Chúa, chúng ta được mời gọi tiến sâu vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Nhất là trong những lúc vấp ngã tội lỗi, chúng ta biết ngước nhìn lên Chúa như nguồn tình yêu và ơn tha thứ. Đừng bao giờ ngã lòng khi gặp đau khổ hay tội lỗi, vì Chúa Giêsu đã khẳng định, ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là kẻ tội lỗi.
Chúa Giêsu đã đến cứu chữa những gì đã hư mất. Người không ngừng tìm kiếm những con chiên đi lạc để đưa về đoàn tụ trong một đoàn chiên duy nhất. Thánh nữ Maria Magdalena không những trỗi vượt về lòng yêu mến Chúa, người còn chói ngời về lòng nhiệt thành với sứ vụ loan báo tin mừng. Tâm hồn thánh nữ luôn chất chứa và khao khát ra đi làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Kitô đã chiếm trọn con tim thánh nữ, để rồi bà không còn sống cho chính mình, mà sống bằng sức sống mới của Đấng Phục Sinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho Thánh Maria Magdalena nên như mẫu gương chứng nhân tình yêu Phục Sinh. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo, hăng say mang niềm vui đến cho mọi người, hầu cho chúng con được chiêm ngắm vinh quang của Đấng Phục Sinh. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn giữ trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa ân tình. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.